A Di Đà Phật. Ngày hôm qua mình trả lời chưa hết cái câu hỏi về cái hiện tượng mà thấy Phật có giả hay không, và trong cái câu hỏi này thì sau cái phần sau thì cái người mà hỏi nó là cái lúc mà lâm chung thì chắc chắn là không giả. Thì sáng nay cũng nói thêm là không phải như vậy đâu, không phải là những người mà trước khi lâm chung là thấy Phật hiện ra là đúng, không giả đâu, không phải, tùy. Nếu mà thực sự chúng ta trong thành, chí thành, chi thiết, cái tâm của ta khiêm cung niệm Phật, quyết lòng về Tây Phương, thì khi mà chúng ta xả bỏ báo thân như trong kinh nói là A Di Đà Phật và cùng với thánh chúng hiện ra trước mặt chúng người, chúng ta tức là trước mặt cái người đó và tiếp dẫn người đó đó về Tây Phương, đó là đúng. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là nếu mà chúng ta có sự ý lại, có cái sơ xuất trong lúc niệm Phật, ví dụ như tâm phóng tào ngã mạn, tâm thịnh tranh ganh tị, những cái mà vọng tưởng nổi lên nhiều quá, thì sau cùng trước những giờ phút tâm chung ta vẫn bị chướng ngại như thường, đây là điều có sự là cẩn thận. Chính vì vậy mà hôm trước khi mà gặp một mấy cùng băng, mấy cùng video bản thân ở Việt Nam tôi gửi qua, thì tôi phát hiện ra là trong cái cuộn băng đó, những cái người hộ niệm đó phải khai thác triệt để cái chuyện này để mà đóng phim, coi như làm phim nó cho nó vi diệu hơn, là cứ khều khều cho cái người bệnh đó họ nói lên, tức là họ thấy Phật, họ thấy cái này cái nọ, đưa lên rồi thấy quý vị thấy ông bà này thấy này thế nọ và biết được ngày giờ ra đi. Nhưng mà sau cùng ra đi không đúng như vậy thì tôi không dám phát hành cuộn phim đó, và tôi liền là thông báo đi khắp nơi hết trơn để tất cả những bạn hội viện không được làm như vậy. Mà giả sử như khi mà cái người bệnh đó người ta thấy được những hiện tượng thù thắng trong lúc mà trước khi xa bỏ bảo tâm, thì cái ban hộ niệm mà chín chắn là phải ngay lập tức là khuyên tấn cái người đó liền và dặn dò cái người đó là không được thổ lộ ra nữa, và phải tiếp tục thành tâm chí thành và dặn người nhà là luôn luôn túc trực bên cạnh để yểm trợ tối đa để cho cái người ra đi đó được viên mãn vãng sanh thì mới đúng. Ví dụ như cái người đó người ta nói à cái ngày hôm qua ta thấy A Di Đà Phật thì sao, mình nói đúng rồi, nhưng mà là tốt rồi, nhưng mà đừng có thổ lộ ra, mình lấy giấy mình ghi liền, mình ghi đấy gì để cho khi cái người đó mà ra đi đàng hoàng rồi mình lượm giấy ra mình đặt à cái ngày hôm đó cái người đó đã báo cho tôi biết như vậy, nhưng mà tôi không dám nói ra. Nếu mà mình đưa ra được những cái sự việc như này thì những cái cuộn phim nó trở thành là một cái bài học rất là hay cho những người hộ niệm kế tiếp. Chứ nếu cái người đó chưa đi mà mình tuyên dương ra nào thấy này thấy nọ thấy này nọ hoàn toàn hầu như có thế ban đầu là thật, nhưng mà sau có chuyện nó giáo mình không hay, cái đó là sự thật. Cho nên ví dụ như có cái ông mà không cái ông gì ở bên Malaysia hồi tháng giêng năm 2004, ông ta đi, ông ta biết được ngày giờ ra đi, nhưng mà ông ta giấu nhẹm gia đình không cho ai biết, âm thầm mà tu. Đến trước lúc mà ra đi khoảng 30 phút ông ta mới thổ lộ cho một người con trai trong nhà, không có thổ lộ cho ai hết, và ông ta nói là người con trai đó chuẩn bị khổ niệm cho ông ta để mà 30 phút nữa ông ta đi. Người con nói tại sao cha không nói cho con biết, người ta không nói tại vì ta nói như vậy thì ta mất phần nó sạch. Thì đây là những điểm hết sức quan trọng. Chư tổ sư các vị cao tăng đắc đạo thường thường họ ra đi họ biết được ngày giờ, nhưng mà họ giấu thật là kỹ, hoặc là họ chỉ cho được một vị trưởng tử biết mà thôi, sau đó giấu nhẹm không bao giờ cho biết. Khi biết như vậy họ tu càng tinh tấn hơn nữa và càng chiêm giữ hơn nữa để mà chuẩn bị chỉ cho người nào mà thật sự là trung thành đó, để cho người đó cố gắng là có dàn xếp tất cả những sự hộ niệm để cho người đó ra đi, ít khi mà người ta thổ lộ ra lắm. Thì trước những sự việc đó thì chúng ta nên nhớ là chúng ta được tu hành hôm nay niệm Phật là nhờ trong nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta có tu hành, có thiện căn, có phước đức, nó xui khiến cho cái đời này chúng ta gặp được cái pháp môn niệm Phật. Và là một pháp môn để môn đời này được đi về tới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật, ta thành những vị gọi là Bồ Tát bất thối chuyển để mà một đời thành Phật. Đây thực ra là do cái thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp lớn lắm rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó rõ ràng như vậy. Nếu mà một người nào mà ở trong nhiều đời nhiều kiếp mà không có tu hành, không có niệm Phật, phước đức mà không lớn thì nghe không lớn thì không cách nào mà đời này tin được cái câu A Di Đà Phật. Mà những người đã tin câu A Di Đà Phật chứng tỏ rằng Ngài Tịnh Không còn nói là cúng dường tới vô lượng ức đức Phật Như Lai rồi mới có gặp được trường hợp này, cho mới dẫn rồi quý vị. Cho nên trong kinh mà Vô Lượng Thọ có câu thế này: vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, là cái câu này. Là nếu mà trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình không tu phước tu rất nhiều rồi, mà Hội Thượng Định Không nói là tức vô tượng ức chư Phật rồi, mới có cái dịp là trở cái đời này mình gặp được câu A Di Phật, bám chặt nó, quyết lòng mà đi. Còn những người mà không có, bảo đảm bây giờ con lấy họ bây giờ cho lượng vàng để mà họ niệm câu A Di Phật, nhiều khi họ không cần, không thèm nữa là khác. Để quý vị đừng có tưởng. Ở miền Trung của tôi có một cái ông bác kia 97 tuổi mới chết. Con người nó khỏe vô cùng, có thể xách bình nước mà tắm nữa. Người con gái á, thì ngày đêm niệm Phật để mà cầu vãng sanh. Nhưng mà cái ông già đó là lấy ông, năng đi ông, niệm một câu A Di Đà Phật nhất định không niệm là không niệm, trống thì không trống mà niệm thì không niệm. Đến nỗi mà khi bà con bà ngồi bên cạnh cha ơi kìa, cha niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng ra cũng mua áo quần cho cha kìa, mua bánh hỏi bánh đồ cho ăn liền, nhất định không niệm là không niệm. Thì tôi ta mắc cỡ quá tôi đi. Mà sao bà có dùng cái mương như thế này nghe, nói cha ơi bây giờ cha hôm nay cha niệm chỉ Nam thôi, hay cha niệm chỉ Nam là con ra mua bánh hỏi liền, cha cũng mua quần, ông cần quần đẹp mua quần, cần áo là mua áo liền, ở nhà quê mà, một chữ Nam thôi. Và tính là Nam Mô A Di Đà Phật niệm 6 ngày. Ngày này thì chữ Nam hai bài Phật chữ Mô mà, tức là niệm được một chữ là ngày mai niệm được chữ nữa. Thế mà không niệm là không niệm, mà trống thì không trống, la thì không la. Ê, thôi, để ta đi chờ đợi, ta mắc cỡ quá. Có lắm được chứ không ai giận đâu. Đừng có nghĩ rằng mà hôm nay mà quý vị mà được ngồi đây mà niệm câu A Di Đà Phật là dễ đâu. Thế mới biết là cái thiện căn phước đức của mình lớn lắm. Đến khi mà cái ông ta chết, lúc đó tôi còn ở Sài Gòn, điện vô nên bây giờ chú Nam ơi, bây giờ ông già mất mà bây giờ ban hồn niệm táo hồn niệm, giờ con cái nó ông trời là sao mà còn với bà đây, và kiếm này cũng ở trong cái trong ban hồn niệm mà. Tôi nói không chịu thua rồi. Cha chưa chết mà trong cái chuồng á có sẵn mấy con heo chuẩn bị rồi đấy. Quý vị tưởng tượng đi, nghĩa là cứ vừa chết xong là làm liên lập tức liền để mà kêu đãi trạng tại hướng thọ mà 97 tuổi. Không tưởng tượng đâu. Hay thế mà chúng ta biết là từ trong vô lượng kiếp chúng ta có tu hành, ta niệm Phật, mà như Hòa Thượng không nói là cúng dường cái vô lượng đức Phật rồi mới có. Ta có niệm Phật rồi trong này này, nhưng mà tại sao trong cái đời trước ta không vận sanh đi cho rồi? Tại sao trong đời trước chúng ta không đi về Tây Phương như rồi mà còn lọt ở đấy? Đặt cái câu hỏi này mới hiểu rằng là coi chừng trong những giờ phút lâm chung chúng ta bị sởi. Sới nó nằm ở những người tu hành, chính là cái tâm ỷ lại, cái tâm cống cao. Nó khơi lên rất dễ cho những người mà tu hành. Khi mà biết được chánh pháp rồi, thấy được các vị giảng kinh thúc đạo mình ngon quá rồi, mình cứ nghĩ mình là ngon. Cho nên tôi nói là ở đây khi mà mình sới, mình có một cái tâm niệm như vậy, ngay lập tức sám hối liền, để chỉ gìn giữ công đức mình lại. Chứ tại vì mình biết rõ ràng là mình cũng có thiện căn, cũng có công đức, nhưng mà bên cạnh đó mình đã sới tạo ra rất nhiều nghiệp chướng rồi, rất nhiều cái nghiệp ác rồi. Hai cái này để trên cân, giờ con không biết chỗ nào là lớn chỗ nào nhỏ, chưa biết đâu. Mình nhờ cái thiện căn này mình gặp được câu A Di Đà Phật, nhưng mà cái gọi là cái nghiệp ác này nó vẫn tranh từng giờ từng phút nó kéo mình lại, chắc không phải giỡn đâu. Hay mình quyết là mình chí thành chí kính thì cái thiện căn phước đức mình cứ nó vung lên nó bao cái nghiệp lại, gọi là đới nghiệp bản thân, chứ không phải chứng đắc bản thân. Những người hết nghiệp mới là chứng đắc bản thân, còn mình là đới nghiệp bản thân. Chính nhờ cái đó nghiệp mà của A Di Đà Phật cho ta mới được về Tây Phương. Nhưng mà rồi đối với những người không tu thì dễ lắm, dễ tạo nghiệp lắm, chỉ cần cạnh tranh ganh tiều ra nói chống đối đủ thứ luôn, dành chung phim phổ đồ cái tự nhiên nó cái nghiệp ác nó tăng lên liền, nên này nó che hết cái nghiệp thiện liền, tức là họ cứ đi theo cái con đường nào đó dễ lắm. Còn những người tu thì nó có những cách khác để chị nó khiêu 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 theo cái nhịp sốc mà nó nổi lên, nó trỗi lên là gì? Là thường thường trong cao ngã mạn, thường cái vọng tưởng chúng ta còn khởi lên. Khi mà có cao ngã mạn nó nổi lên một cái này thì tự nhiên ông nhà ta vô hay lắm. Các ngài mà muốn trị những cái người mà tu dối này không có cách nào đơn là tôi cho anh một chút thần thông, tôi cho anh một chút phép màu nào đó, tôi cho anh một chút trí huệ nào đó, tự nhiên thấy mình hình như là chứng đắc rồi. Từ đó cái nó mới nương theo đó mà hại mình. Đó là những lời của chư tổ dạy chúng ta đại hoàng. Chính vì vậy mà thường thường chúng ta mới kêu một số bạn đồng tu biết đạo với nhau hợp lại để hỗ trợ cho ta trong lúc đó. Ví dụ như lúc đó có người gỗ mình gỗ dũng được ta chắc chắn ngon ta đi rồi, là tự nhiên phải đồng tu anh ơi bác ơi đừng đừng cố gắng phải thành tâm nha, cố gắng lại Phật nghe bác thấy Phật rồi tốt cũng sao hết, cái đó là Phật an ủi cho bác tốt lắm, nhưng mà phải thành tâm nghe bác, không được sợ. Tại vì cống cao một cái là bao nhiêu quang minh của Phật tiêu hết rồi. Nhắc nhở được, nhờ cái nhắc nhở như vậy mà mình giữ được cái tâm thanh tịnh của người đó, nhờ mà nhắc nhở như vậy mới giữ được cái mức đạo giao của người đó, để cho sau cùng người đó được bản thân tại phương Phật. Chứ không phải cứ thấy vậy cái vỗ ngược chân chân cơn một cái là tiêu liền. Tôi xin thưa thiệt, bây giờ đây tôi khai ra để có hiểu hết. Ông già của tôi trong một lần không nói ông thấy ai gì đại Phật diễn ra. Tôi nghe như vậy là tôi chạy lên tôi nói ông già liền, tôi thầm ông già liền: cha ơi, quyết lầm niệm Phật nghe cha. Bây giờ cha vẫn còn nằm đây, cha còn bệnh phải không? Chứ không phải là mình thành Phật đâu à. Cha nói gì tốt lắm, nhưng mà đừng nói ai hết nghe ra, nói một mình con là đủ rồi. Như vậy bây giờ quyết lầm niệm Phật, đi về Tây Phương. Còn cái chuyện này để con lo cho, còn ngày đêm con cầu nguyện cho Phật tiếp tục gia trì cho cha. Nhưng mà cha không được nói với người nào hết. Nói liên tức liền. Chứ nếu mà ông cho ông cống cao ngã mạn cái ông nói à vậy là ta ngon ta ngon, bảo đảm nhất thiết duy tâm Phật. Cái tâm Phật không bao giờ mà cống cao ngã mạn, cái tâm Phật không bao giờ mà khinh thị người khác, tâm Phật không cho bao giờ thấy người này tốt người kia xấu, tâm Phật không bao giờ thấy ta cao. Đại vì Phật Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà thành Phật rồi ngài còn gì, ngài đi xuống ngài làm cái người đi ăn xin là cái hạng mà coi như bằng cùng nhất trong xã hội, đấy là gương cho tất cả mọi người biết là khi mà đã thành Phật rồi không bao giờ ta cho ta là cao hơn người khác, mà khi đã cho ta cao hơn người khác nhất định là của là vọng nghiệp đã nổi lên rồi. Cho nên mình mong cho chư vị thành cái câu này tôi nói luôn là không phải là cái lúc mà trước khi anh chung mình thấy cái gì là thật cái đó đâu, vọng tưởng nó còn mạnh hơn nữa. Biết được như vậy thì tốt nhất là muốn phá cái đó chỉ còn là tâm chúng ta chí thành chí thiết, luôn luôn dù thấy cái việc tốt vẫn điềm tĩnh như thường. Chỉ có thể ví dụ như mình thấy mà không biết là đúng hay sai, tìm một người nào mà mình tin tưởng nhất, tìm một người nào mà gọi là đại diện tri thức mình thành tâm mình thổ lộ với họ để cho họ quyết chặt cho mình, họ khuyên mình mới đúng. Chứ còn đây người gặp người này không khoe, gặp kia khoe, khoe một chút mới là tiêu hết. Đó là cái thấy thắng cảnh. Còn thấy mà thấy những ác cảnh, như là thí dụ như thấy những ác mộng, cái gì mà dữ dằn, mình cũng đừng có sao hết, mình tu hành không sao hết đâu quý vị. Cái đó nó cũng tăng thượng cho mình. Là vì sao? Là biết rõ ràng mình tu thế này nhưng mà cái nghiệp ác của mình vẫn còn, cái tâm của mình nó vẫn loạn, tức là cái căn cơ của mình vẫn còn thấp lắm, mình vẫn là phàm phu tục tử. Biết như vậy rồi cho nên hôm nay tôi thấy tới đây thấy mấy bà bác cứ ngồi đây mà niệm Phật tốt vô cùng, chỉ vậy mà thôi. Cứ một lần ai nói sao nói mình cứ ai gì đà Phật, ai gì đà Phật gìn giữ như vậy, tự nhiên con đường bản thân nắm chắc hơn cả. Chúng ta không cần gì nữa, tu cao không cần cái gì mà phải điều mà tâm thanh tịnh là được. Cho nên nguyện mong cho như vậy sẵn cái câu nói này mình cũng nói ra, sau này khi mà đi hộ niệm mình có thể mình gặp những trường hợp như vậy làm ứng phó đúng liền, để định lên hồ hởi ra mình hồ hởi một tiện người ta hồ hởi nhiều, thứ hai thứ ba là tự nhiên khi mình nhảy cần kêu người trong hồ hởi là cái vọng tâm nó nổi lên vậy, thì chúng ta mất đi về với A Di Đà Phật ha. A Di Đà Phật.